hến na ca mau a ni phật mo a bồ sơ thánh na ca mau a ni tham ma tề ni pha ma ma thiên vạn kiếp nàng ta ngõ nhớ lại tề ni nghĩa nam khai luận tạng bồ nam mô nam mô a di đà phật a bồ tát ma tát
theo cái gì cái kinh nghiệm của cái đời sống của riêng cá nhân thầy nha. Hoặc là thầy thấy nếu mà cái ngày nào mà chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó được an lạc, thì cái ngày đó mình thấy nó quý, mà có cái sự hạnh phúc, là chúng nhớ. Chứ mình sống lúc nào thấy nó nặng nề, mở mắt ra thấy nặng nề. Ở trên thì sư bà khó dễ, còn ở đủ thứ những xung quanh của mình, trong cái nếp sống á, mở mắt ra thấy nó nặng nề, mình thấy sống nó cả ngày đó mình thấy con người mình sao lắm. Đôi khi trong lớp học á, thầy nói đi nói lại rất nhiều, đôi khi chúng nó nghe cũng nhàm, phải không? Nhàm chán về cái vấn đề mà an lạc, vấn đề mà nhẹ nhàng, sống cái nếp sống hàng ngày nhẹ nhàng. Mà thật sự nếu mà đại chúng á, mình sống nếm được cái đó, mình sống được cái đó, mình thấy nó hạnh phúc làm sao trong cái hàng ngày của mình sống. Mà được cái đó, thường thầy nói cái đó là cái của quý, cái báo. Giàu mình xuất gia chưa được gì hết á, chưa được cái gì chứng đắc gì hết, nhưng mà cái nếp sống như vậy mình thấy nó nhẹ nhàng là cái sự hạnh phúc ở trong cái tòng lâm. Thành cái đó là không ai cho mình được, đại chúng nhà không ai cho, cái đó tự mình tìm. Thầy mới nói cái đó là cái của báo. Mà bên thiền tâm ta nói là tùng môn nhận đắc phi thị gia trân. Nếu cái cổ quý mà mình nhận từ ngoài cửa nó không phải của mình, ta cho mình nó không phải của mình, phải làm sao tự mình tìm ra. Do cái đó là không ai cho, còn ta cho mình nó không thiệt. Cái đó là tự mình là tìm ra. Mà cái đó cái mà thiệt là quý, mới thiệt là quý. Thì mình thấy rất là trân trọng vấn đề đó. Thành ra đó ta nếm được rồi, cái thấy biết cái đó nó ngon, nó hay. Thành ta cứ nói đi nói lại, nó đi nói lại hoài, không biết có ai nhận được cái đó hay không đó. Mà nếu được cái đó là buông xả, đại chúng nhân tập cái buông xả, là cái đó là cái công thức nó như vậy. Còn nếu ai không buông xả làm sao được sự an lạc? Buông ra mới là được sự an lạc, mới nhẹ nhàng. Còn mình không buông xả, mình lấy vô mình nắm làm sao được an lạc, tìm sự an lạc nó không có. Mình dám buông. Mà cái buông là một cái công thức mà thượng sách ở trong lời Phật dạy. Thành mấy vị thiền sư mới nói là tức mình nó không chịu buông, là buông là xong việc mà nó không chịu buông. Nó mình bây giờ nó có lẩu lẩu cái chỗ đó, không buông. Không buông thì đem vô thì đủ thứ. Thành ra nó cái đời sống của một người xuất gia mình là thiệt thòi nhất đối với cái người thế gian. Thế gian hưởng thụ, hưởng thụ thế gian trong ngũ dục lạc, tại vì họ không quan tâm đến vấn đề mà ra khỏi sinh tử. Đôi khi họ sống hiện sinh thì coi như là họ nhầm lấy cái hạnh phúc hiện tại, là họ không biết đó là cái nhân của cái quả khổ sau này. Tại vì họ không biết, họ nhận làm. Còn mình đã biết rồi thì mình làm sao tìm cái sự mà an lạc thật sự, hạnh phúc thật sự, để bù lại cái lỗ lã của thế gian không được hưởng thụ. Mình đâu có hưởng thụ như thế gian ngoài. Ăn cũng không dám ăn. Không đâu có ai gì để dĩa muối, dĩa thịt mà ăn muối bao giờ. Mình đây mình có mục đích. Thịt lúc nào cũng phải nó ngon, phải nói là thẳng là ngon á. Còn gì nó không ngon là cái việc đó mình nói dối, hoặc giả là một cái chủng tử quá. Cho một để một dĩa thịt sườn nướng đối với cái nước tương này là cái kia nó ngon, không phải nó ngon hơn. Nhưng mình không ăn được. Mình có cái lý do của mình. Nhớ mình nhịn. Chứ đâu có ai mà không thích ăn thịt đâu. Phải không? Nó để mà nói lại chúng thấy rằng ngũ dục ai cũng thích hết. Mà tại sao người ta hưởng tự do mình không được quyền hưởng? Mình có mục đích của mình. Thì là muốn đổi lại bằng cách là mình tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc đối với cái người xuất gia, mà hạnh phúc đó là hạnh phúc miên viễn, lâu dài, chân thật, hạnh phúc là chân thật. Còn họ là hạnh phúc đó là dối trá, đưa đến sự đau khổ. Thì cái đó là nếu vào trong đạo mà mình không tìm được hạnh phúc đó, sống những cái thời gian đó thì mình thấy mình lỗ lã, lỗ hết. Từ đầu đến cuối lỗ hết, thế gian không hưởng được. Ở trong này mình cũng không hưởng được nữa, thì coi như mất hết trong một kiếp làm người của mình. Thà mình không biết đạo, không biết gì, mình ở thế gian hưởng, ai hưởng tới nhiêu mà hưởng tới nấy, chừng nào xuống địa ngục tính sao. Nè phải không? Đó là cái thế gian. Còn giờ mình không được, không cho phép vấn đề đó. Thì mình phải tìm cái vui của mình, cái an lạc của mình, cái hạnh phúc của mình, riêng của một người xuất gia. Còn vô mình là không được thì coi như mất hết. Thật sự để thầy nói đó. Thành cái mà mình tìm được cái thời gian mà yên đấu chính mình, cái đó là cái mà hạnh phúc nhất của một cái người xuất gia. Cái gì đấu cũng được, vàng rồng đấu cũng được. Vàng rồng nó đâu phải là nó thiệt đâu, hạnh phúc thiệt đâu. Nhớ cái điều đó. Chứ hạnh phúc là mình trúng số, hạnh phúc mình thi đậu thì cái đó là giả tạm mà thôi. Cái đó, cái hạnh phúc đó rồi tới đau khổ đó là nó đi đâu với nhau à, chứ không bao giờ nó đứng riêng. Thế gian có hạnh phúc thì có đau khổ, có sướng rồi có cực. Còn chúng ta là nó khác hơn. Thành đó là mạnh ai nấy tìm nha. Mạnh ai nấy lo, và mạnh ai nấy suy tư nhiều cái vấn đề để mình sống hàng ngày. Thành là thấy nó, nếu mà từ mở mắt ra sáng ngày mình thức cho đến chiều tối mình leo lên giường mình ngủ á, mình kiểm trở lại ngày nay mình an lạc được nhiều. Những cái phiền não, những cái gì nó là ít quấy nhiễu mình, mình sống được an lạc đó là mình thấy hạnh phúc cái ngày đó. Dầu chưa được trọn vẹn như chưa ý mình, nhưng mình thấy đó cũng khả dĩ, xứng đáng một ngày để mình sống. Đôi khi mình sống một ngày rất là vô nghĩa, không được gì hết đối với một người xuất gia. Cái đó cần nha, đại chúng cần. Mà cái chìa khóa được như vậy phải buông xả. Thầy phải xác định là cái vấn đề buông xả. Dầu sư bà làm khó mình, nhưng mà mình có cách sống của mình, thì mình không có dính dáng gì đó. Mình không khổ vì cái việc sư bà làm khổ của mình, tại mình chấp vào trong đó, chứ mình buông ra làm sao có khổ. Nhớ. Thì cái đó là cái mà thầy thấy trong cái nếp sống người xuất gia thì thấy rất là quý. Mà không biết mấy cô có quý cái này không biết nữa. Ai cho tiền được mấy triệu rồi có quý hơn là cái đó không biết. Thành cái này không ai mua chuộc được. Nhớ, không ai mua chuộc được. Không có gì quý hơn mà cái này. Thầy nói tới nó lui rất nhiều vấn đề mà tăng ni trẻ cho những ở trong lớp học thầy nói. Nó tìm được cái nếp sống an lạc, giàu nó 5 phút, 10 phút. Mà chính cái đó là cái mà nó quý. Có sự an lạc. Cái đó là cái mà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều nha. Rất nhiều đây đó. Trong chúng đừng nghe mấy cái đó rồi nhàm. Nhàm chán rồi. Nghe riết rồi nó nhàm. Cái cũ nó đi nó lại. Mà các vị tổ cũng nói rất nhiều vấn đề đó. Nhưng mà mình chưa có làm được. Rồi đó thì trước khi học nó trả lại mấy câu hỏi này. Tại vì mình nhìn vô thấy Phật là thầy nó không có linh thiêng, không có quan niệm linh thiêng. Mà nhìn thấy nó đẹp, mình thấy là mình gửi gắm trong đó. Chơ thờ Phật rồi lấy miếng vải đỏ rồi trùm lên rồi vô đó thấy linh thiêng nè, u minh minh đó là không làm cái việc đó. Phật là trưởng tướng cái trí tuệ. Mà tới đó là mình học cái gì của Phật chứ không phải đến đó mình xin, nhớ không có xin rõ vậy. Không có lại Phật để mà xin Phật cho cái này, Phật cho cái kia, không thể, không có quan niệm đó, nhớ. Mà làm sao tới mình thấy tượng Phật nó nhẹ nhàng, mà chính mình nhẹ nhàng đó là cái mà cái nghiệp nó tiêu á. Nó phải hiểu Phật bằng cách đó. Chứ thờ Phật để linh thiêng cho cái này cho cái kia của mình thì cái việc đó là việc đó, không phải việc của mình, nhớ, không phải việc cương vị của mình làm. Thứ hai này là trường hợp một người đã phạm tội ngũ nghịch như giết cha giết mẹ, như là A Xà Thế ngày xưa, mà xin sám hối thiết tha vì muốn quy Tam Bảo thì có đắc giới. Thì cái này ở trong kinh cũng có dẫn cái này nha. Hay là trong cái luật mà nói nếu mà nói căn cứ chung chung á, thì cái tội ngũ nghịch hay là nói giết cha giết mẹ sao phạm về cái tội nghịch á, thì sám hối thiết tha muốn quy Tam Bảo thì có đắc giới hay không, thì trong luật về thinh văn ta không nói, ta không đề cập đến vấn đề này. Mà bên Bồ Tát thì nói là tội ngũ nghịch thì thọ không đắc giới Bồ Tát. Còn về cái kinh Đại Thừa, về những cái chú thì ta đã đề cập đến như này: dầu người đó là phạm tứ trọng bát trọng ngũ nghịch mà trì những kinh đó thì cái công năng của kinh Đại Thừa nó có thể là tiêu nghiệp đó. Mà ta không có nói gì đắc giới hay là đắc quả gì hết, mà cái người đó có thể ra khỏi sinh tử, có thể là hết tội. Đó là kinh điển Đại Thừa, đó là nói về cái oai lực của kinh điển Đại Thừa. Còn ở giới luật thì ta không cho phép. Giới luật thì nó là phạm tội nghịch thì không đắc giới Bồ Tát, còn là thinh văn thì ta cho thọ giới. Nói về những tội nặng như vậy, mình nghe riêng về của cái Đại Thừa thì cái đó mình và khỏi bàn. Ví dụ như nói về cái người mà nó phạm tội ngũ nghịch, ta niệm Phật được vãng sanh cực lạc hay không, thì cái đó về cái tịnh độ thì ta cũng có thể mở ra chỗ này, cũng có thể được. Nhưng mà cõi cực lạc người ta nói cái người phá giới thì không có lên tới trển nha, không lên tới trển. Mà người ngu nghịch thì cũng không có nằm ở trên cực lạc. Thì mình nói như vậy để mình hiểu cái ý của kinh, của Đại Thừa và của Thinh Văn. Con người kia thọ tam quy ngũ giới rồi mà phạm tội phá thai thì giới thể mất, người này ăn năn sám hối thì có được thọ tam quy ngũ giới lại hay không? Thì cái này cũng như ở trong cái Bồ Tát giới nó là phạm tội nặng đó, thì sám hối. Nếu mà nó phá thai vậy là coi như là phạm tội nặng, giới thể mất á. Ăn năn sám hối căn cứ vào văn bản của Bồ Tát giới đó, thì coi như là thấy hảo tướng, đó là thọ giới Bồ Tát. Còn về cái thinh văn thì nếu mà giết người thì phạm tội nặng, mất giới. Mất giới thì là nó ăn năn sám hối thì sẽ được thọ tam quy ngũ giới lại hay không, thì cái này không, trong luật ta không có nói. Thí dụ như nói năm giới rồi mà nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra, chứng tỏ là không sám hối được. Nhớ về cái thinh văn đâu cho sám hối. Nếu phạm tội nhẹ thì ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng, người ta phân ra. Nếu phạm giới căn bản là tất nhiên là bốn tội trọng thì đứng dậy đi ra, tất nhiên là không còn là một phần tử nữa, không còn là cái cương vị của người họ tam quy ngũ giới nữa, coi như là mất giới. Thành trong này ta đâu nói cho sám hối. Thì nếu như vậy thì ở trong này ta nói về cái thinh văn nha. Còn cái giới Bồ Tát thì mình sám hối bằng cách như thế nào, đó là trì chú, là tụng kinh Đại Thừa, thì cái việc là của Đại Thừa. Ta mở ra cái vấn đề đó. Đối với Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới là định tội ngũ giới, chúng ta định tội như thế nào? Đối với Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới định tội như thế nào, và định tội đối với Bồ Tát tại gia và xuất gia về tội trọng có giống nhau hay không. Hay như Phật tử nam đã thọ tam quy ngũ giới mà còn giết gà ăn thịt cho con ăn thì có phạm giới không? Đó là nó nhiều ấy nha. Đối với Phật tử đại gia tam quy ngũ giới mà định tội như thế nào, tam quy ngũ giới á, về cái tam quy ngũ giới là về cái ngũ giới này là định ra năm giới mà bốn giới đầu thuộc về cái tánh giới, nếu mà phạm thì nó mất giới. Đó là tà dâm nè, giết, mà giết trong đó thì cũng phân ra, ví dụ như là giết người thai và tạo thai thì đó là các tội nặng. Còn nếu giết là bằng sanh, căn cứ vào tỳ kheo phạm ba vật đề. Còn nếu mà Phật tử tại gia có thể là phạm nhẹ hơn nữa. Đó chứ tánh giới nhưng mà có nhẹ. Cho nên là chỉ duy nhất là về cái thinh văn giết người mới là phạm tội nặng thôi. Hay là cái định tội đó. Hay là cái tại gia khi mà ta thọ giới thì cái định tội từ cái giết người thai và tạo thai, hay là mình trộm tên năm tiền cũng vẫn là phạm, phạm tội nặng. Và định tội với Bồ Tát tại gia và xuất gia về tội trọng có giống nhau, nó giống nha. Cái Bồ Tát tại gia và xuất gia nó là giống nhau, tội trọng nó giống nhau. Trừ tại gia là ta nó chế về cái giới thứ ba là tà dâm, mà là xuất gia thì nó thuộc về dâm nè, là chánh dâm, tà dâm gì cũng là nó phạm hết. Thì cái định tội tại gia xuất gia thành là Bồ Tát giới này có là thuộc về cái tánh tội là nó giống nhau. Nó giống nhau, định tội này giống nhau. Ta không phân biệt là xuất gia hay tại gia. Khi mà mình thọ giới, tại gia xuất gia đều kêu là Phật tử hết ha, kêu là Bồ Tát hết. Nhớ kỹ trong cái văn kêu là Phật tử, chứ không có nói là tỳ kheo Bồ Tát khác là tại gia Bồ Tát nó khác. Nó giống nhau, định tội này giống nhau, nên thuộc về tánh tội nên nó giống nhau. Như người Phật tử nam đã thọ tam quy ngũ giới mà còn giết gà ăn thịt, tất nhiên là phạm tội sát sanh. Mà giết cái chúng sanh thì nó có nó phạm tội nó nhẹ thôi, chứ không phải như cái tội mà giết người. Thì cũng như cái giới tỳ kheo vậy đó. Nếu mà giết cái bằng sanh thì phạm ba vật đề, mà giết người phá thai thì coi như là phạm ba la di. Còn giết mà trời thần là biến hóa này kia nọ, cái loài vật mà biến hóa như rồng nữa thì thâu lăng giá, cái này là ăn thịt đó là phạm giới chứ. Nó phạm mà phạm cái giới khinh. Một người này muốn thọ tam quy ngũ giới nhưng họ còn ăn mặn, buôn bán, đôi khi có giết con này con kia hay bán cá tôm, có khuyên họ thế nào được thọ tam quy? Thì cái này là trong Bồ Tát giới khi mà thọ đó thì không được ăn mặn, rồi buôn bán khi đâu có giết thì cái này thì không nên, là không được thọ giới Bồ Tát, là chưa thọ giới Bồ Tát. Rồi là khuyên họ có thể là chuyển, thí dụ như là kỳ đó là má có thể ăn dũng á, là khi thể chưa xuất gia thì bà mẹ bán cái quầy thịt ở chợ lớn á, như khi mà thể xuất gia rồi coi như là khuyên bà mẹ chuyển ngành, chuyển cái nghề. Như là có một Phật tử mà ở dưới Bạc Liêu, họ bán mà bán rượu tay nhập, những cái rượu tay từng cửa hàng cũng rất lớn. Khi họ quy y rồi là họ chuyển, họ không còn bán rượu tay nữa, bán cái khác, thì cái đó là cái chuyển. Nếu là Phật tử tại gia thì được quyền buôn bán, mà Đức Phật trong luật cũng nói đừng buôn bán quan tài hay là buôn bán những súc vật cách này cách khác, thì cái này phải chuyển thôi, nhớ cái đó cái chuyển. Một vị tỳ kheo ni trụ trì ở một mình và một vài cư sĩ đến mùa an cư có đến nơi an cư làm lễ, rồi về chùa mình an cư đến ngày Bồ Tát thì về nơi an cư tập trung, và ở đây vẫn cho phép làm như vậy, làm như thế nào đối với vị trụ trì trên và nơi an cư trên đã đúng không? Và có thể nhưng nếu mà một tỳ kheo ni thì là nó ở một mình thì nó trật từ cái căn bản rồi nha. Nhớ một vị tỳ kheo ni trụ trì ở một mình và một vài cư sĩ thì cái này không cho phép cho một vị tỳ kheo ni ở riêng. Mà cái này giờ nhiều lắm nha, có khi ở một cái thất cái chùa ông mình như vậy, rồi tới ngày an cư thì cũng đến cái tập trung an cư ha, an cư rồi về chỗ mình ở, khi Bồ Tát chạy lại đó để Bồ Tát từ tứ lại tới đó từ tứ, thì đó là chưa phải. Màu trước này thành hội nêu ra bây giờ thì khai tử cái từ á, là Tùng Hạ, nhớ là Tùng Hạ. Thì cái Tùng Hạ này là mình ở rồi lợi cho đó mình tùng, hạ của ta là mình theo đó mình an cư, an cư mình về chỗ mình ở Tùng Hạ, thì cái đó nó không trúng nha. Cùng một cương giới, hạ là ta nói là vào một cái cương giới, hạ là Đức Phật chế ra có ba trường hợp để là học ta vô an cư, là thầy sẽ nói cái đó. Từ cái tâm niệm an cư, đấu thú an cư và là tăng pháp an cư. Ở một mình thì an cư thì cái là cái việc nó không đúng với cái tỳ kheo ni. Nếu chưa kiết bất thất y mà để y trong đại giới, có thể không gần bên mà ngủ hoặc để trong phòng nhưng không gần bên mình mà ngủ thì có bị mất y không? Bị mất y không? Trong cái đại giới mà không kiết giới bất thất y mà để gần mình mà ngủ, hay là ở xa, bây giờ nói trong luật có nói đây nè, có cái cách. Ví dụ như mình để trong tủ mình khóa lại cách đó, rồi mình lên chánh điện mình tụng kinh mà mặt trời mọc thì được gọi là mất y. Hay mình để trong phòng mình khóa cửa lại không thông thì cái đó được gọi là mất y, nếu không kết giới bất thất y. Người ta mới sợ kiểu đó mà ta kết giới không mất y ở trong cương giới của đại giới. Chùa mình tuy là trong đại giới thì có cái giới mà bất thất y, đó là mình kết cái đại giới đó. Hôm trước mình đã học cái đó. Rồi là hoặc đi xe và có việc phải xuống xe để họp nên để y lại trên xe. Đến khi trở lại xe thì trời đã sáng, thì có bị mất y không? Trường hợp này gửi bác tài xế có được không? Được không? Có để trên xe mà là rồi là mình xuống mình họp. Mà xuống mình họp bây giờ thì cương giới chỗ xe với họp chưa hẳn là một giới. Có khi để ngoài đường ra. Thì cái này nếu mà đóng cửa là nó mất nha, cũng cách này là cũng mất. Chưa hiểu tại sao mai y cũng quy định thời gian mai không được quá, hoặc đổi bát mới phải truyền từ trên xuống đến người cuối cùng, cái này tính cách là hợp phạt. Còn cái mai y có thời gian là đối với cái thở xưa, thời gian mà mai mà hẹn mà lâu như vậy rồi cái chùa nó bị quả hoạn, nó mất cái y, thì mình hiểu được Phật chế như vậy. Tại vì hoàn cảnh hồi xưa tìm cái giải mai y rất là khó, đại chúng nhớ là nó khổ sở rất nhiều, Phật mới là nêu cái giới mà liên quan đến y giải này, nó nhiều giới trong đó. Bây giờ thì quá dễ, cái giới bất thức y này kia nọ, cái đó nó cũng dễ dàng hơn. Nó nói về y á. À, chúng con mong muốn được tu niệm Phật mỗi tháng vào những ngày chủ nhật dành cho ni chúng. Thầy mở đạo tràng niệm Phật. Thôi cái việc này việc thầy không có thời gian nha. Mà có khi mở chưa hẳn là ni chúng vô niệm Phật nữa. Thầy thấy đây có 15-20 phút mà coi như là có người niệm người không nữa mà. Mà mở cái đạo tràng đó chứ chưa hẳn ai. Có khi bữa đó đi cúng có tiền hơn, hoặc giả lại buôn bán gì đó có tiền hơn là đi niệm Phật một ngày. Chúng con mong mỗi tháng có 2 lần mở Bồ Tát đọc giới cho chúng ni tham gia, vì rằng đa phần chùa ni ít đọc giới, ít Bồ Tát. Thì cái này là có những cái ý này nó cũng hay, nhưng mà cái này đúng á, là bên ni á, bên coi như là đặc trách ni giới cũng nên lưu ý là tìm những cái hoàn cảnh như thế nào mà thuận tiện để mà hỗ trợ cho những hàng tỳ kheo ni đồ phía ni á, là có cái duyên để gần gũi Phật pháp và trong cái giới luật. Mà cái này dường như thời này là không ai để ý vấn đề này, ít lắm nha đại chúng, ít lắm. Chúng con muốn tu niệm Phật một ngày cũng phải đi xa, mà chúng con còn phải đi học và còn chấp tác việc chùa đó, thì bây giờ mình cũng không cần. Nếu mình muốn như vậy thì mình tạo điều kiện riêng mình cũng được, chứ đâu có ngại trong chùa mình á, dành cái thời gian nào đó mình niệm Phật. Thì cũng mình đâu có cái thời gian mà mình đi lại cái đạo tràng để niệm Phật trong đó. Nên thì nó cũng khó. Nếu mà cái yêu cầu mà thầy tổ chức 3 cái này thầy cũng không có thời gian nha, cũng không có thời gian, thời gian nó bận nhiều. Rồi lớp mà còn tu nè, rồi cho những cái việc mà cần, để mà đôi khi thầy cũng là dịch, rồi là coi những cái sách, rồi là những cái điều kiện mà liên quan đến cái sự sinh hoạt của tăng chúng trong này. Thầy có thời gian đó là rất hiếm đối với thầy đi. Thành là thầy không bao giờ đi trai tăng, đi đám cầu an, cầu siêu, rồi đi đầu này đầu kia để mấy, không có. Nó là hạn chế cái vấn đề đó, tại vì không có thời gian. Hơn nữa là cái ngành của thầy thì cũng thích ba cái vụ đó, đi cúng kiến, đi làm lễ đặt đá hay là khánh thành, cái việc đó là không có thời gian. Hôm trước chúng ta học tới đâu à? Cách thức thuyết giới phải không? Cái này là tới cái ngày Bồ Tát mà là chánh thức để mà thuyết giới. Mà cái thuyết giới này là nói giới, mà nói giới là dịch từ cái chữ Bao Xá Đà, rồi cái là trưởng tịnh, hay là mình nói về Bồ Tát, hay là thuyết giới, nó cũng là một thôi. Trừ nạn duyên, tức ngoại trừ tám tai họa bất ngờ xảy đến, toàn bộ giới kinh đều từ đầu đến cuối, từ các bài kệ tán khởi bốn pháp ba la di cho đến bảy pháp diệt chánh, cùng với các bài kệ giới kinh và những bài kệ tán thán giới cần phải được đọc tụng đầy đủ chi tiết. Người tụng giới phải là hàng thượng tọa, nếu thượng tọa không thuộc thì có thể theo thứ tự từ trên xuống dưới, ai thuộc thì được cử làm người tụng giới. Nếu chúng chỉ bốn người mà không ai thuộc, thượng tọa phải đi ra khỏi đại giới, tự mình tác pháp tâm niệm thuyết giới, ba vị còn lại trong giới tác pháp đấu thú thuyết giới với nhau. Đây là một hình thức phạt thực tọa vì không thuộc giới kinh. Thành là đại chúng nên cố gắng để mình học thuộc nha, chữ âm hay là việt cũng được, mình đọc thuộc cái giới kinh. Tại vì đây ta nói là thuyết giới, tụng giới là cái giới thuộc lòng, chứ không có vụ mà đọc giới. Đọc thì ai cũng đọc được hết á. Đây ta nói là nếu mà trong chỉ bốn người mà không ai thuộc, thượng tọa phải ra khỏi đại giới, tự mình tác pháp tâm niệm thuyết giới. Cái này là thuộc lòng, nhớ là tụng giới chứ không phải đọc giới. Đây là một hình thức để phạt. Thành bắt buộc tỳ kheo, tỳ kheo ni lên tới là bậc lớn hơn làm thầy á. Làm thầy là bao nhiêu tuổi hạ? 12 tuổi hạ phải thuộc giới nha, phải thuộc cái giới bổn. Là khi mà mình Bồ Tát thì ở đây là mình thấy Bồ Tát là cứ lấy bản đọc thôi chứ không có thuộc, thì có nó chưa trúng với cái trong cái giới luật nè. Khi mà là không có cái duyên gì hết thì mình Bồ Tát đọc từ đầu đến cuối, từ cuối đầu lễ chư Phật cho đến bài kệ cuối cùng tán thán. Còn có những cái nạn cái duyên thì có thể lược, đằng sau có nói về vấn đề cách thức mà lược. Thì tám nạn này hôm trước mình học chưa, học đầu phải không? Nó khác hơn cái bát nạn. Bát nạn cu ly khổ của kinh Lăng Nghiêm kia. Đây là cái tám nạn. Thì người thuyết giới là đọc ở trong chúng á, nếu mà đọc giới thì cái người có uy tín, người có đức độ, nên là bực cái thượng tọa lên trên. Mà nếu thượng tọa là không có đọc được già cả đâu, thì cái những người nào người kế đó mà nó lanh đọc cho rõ ràng, đọc cho chúng nghe cho kỹ. Cái tụng giới này nó là không phải là ngâm nga hay này kia nọ, nhưng mà đọc cho nó rõ ràng ta nghe. Điểm chính là để cái người đọc và cái người nghe được cho nó rõ. Rồi người thuyết giới không được đọc theo cái giọng ngâm, giọng ca, giọng tán, phải đọc bằng giọng bình thường, đọc lớn, rõ, không quá nhanh và quá chậm để mọi người đều có thể nghe rõ chi tiết. Cái đó là cái đọc giới. Cho mình nghe giới để mà mình coi có lỗi thì sám hối, không lỗi thì mình cái điều giới đó được là nuôi dưỡng cho nó lớn mạnh hơn. Chứ không phải là nó là thuyết giới là Bồ Tát vậy lên cho có phước, cách đọc giới cho có phước là cái điều việc đó là chưa phải chính nha. Có mấy điểm quan trọng cần ghi nhớ trong lúc tác pháp yết ma thuyết giới. Thứ nhất là túc số tăng. Là tối thiểu từ 4 tỳ kheo trở lên, dưới số này từ 3 vị trở xuống thì được tác pháp đấu thú thuyết giới. Nếu chỉ có một người tâm niệm thuyết giới thì cái thuyết giới thì nó có là tăng pháp thuyết giới, rồi đấu thú thuyết giới và tâm niệm thuyết giới. Là nó tâm niệm này dành cho bên tăng, cho bên ni không có phần, không có cái tâm niệm, không ở một mình, thì đấu thú 2-3 người. Túc số là từ 4 vị trở lên tỳ kheo trở lên mới có là tác tiền phương tiện, mới là túc số tăng. Thứ hai là ngồi gần nhau để có thể người này với tay chạm đến thân thể người bên cạnh, Cách ngộ này công dụng là trong trường hợp phạm di giới trường không đủ dung số lượng các tỳ kheo đến nghe thuyết giới quá đông, cần ngầu lan ra ngoài đường ranh của giới trường mới đủ chỗ ngầu. Như vậy thì tăng vẫn được coi là trong cùng một giới trường. Trong lúc ngầu nghe giới, các tỳ kheo phải chăm chú nghe, không được phép nhập định, không tránh cãi việc lần chuỗi ha. Thì ở trong giới trường chúng ta thường thường là ở ngoài cương giới của giới trường, đó là cái khoảng một thước đến hai thước, đó gọi là gì? Cái phạm vi đó gọi gì? Là ngoài cái giới trường đó một thước đến hai thước mới đụng tới cái nội tướng của đại giới, thì gọi là gì? Giới trung gian, hoặc là phi giới, phi tướng. Nếu mà bình thường sinh hoạt mình yết ma một cái việc gì đó mà cái người đó ngồi ngoài cái giới đó không được quyền can thiệp những vị tỳ kheo ni ở trong cái giới trường, cái giới giới trung gian, còn gọi là phi giới và phi tướng. Cái người ngồi đó thì cũng không phải là trong cái giới trường. Nhớ, ngồi đó không phải là cái người ở trong giới trường. Nhưng mà ở đây ta cho phép vì cái hoàn cảnh cái người nó đông nhưng mà giới trường nó nhỏ, thì ngồi nghe giới thì cũng ngầu đó thì ta coi như cũng được. Ở trong này không đủ chỗ chứa thì ngầu ngoài hành lang nó cũng có thể là kể người trong giới trường. Đó là cái phương tiện Phật khai thêm đó. Nó là cái ngầu mà gần nhau, mà cách mà nó ngầu nha, cách mà ngầu trong giới trường nhỏ nhất là bao nhiêu người? 21 người. Mà cách là người này duỗi tay đụng với người kia bằng cái ngón giữa là ngón dài nhất á, thì ta kể cái người đó ngồi vậy, chứ không phải ngồi khít đụng với nhau. Nó nhớ trong cái ngầu mà gần nhau đây nó có cái lợi, ở trong này có lợi á, đó là đôi khi mình phạm giới mà mình nói đại chúng á là ngưng lại thì nó động chúng đi, có thể mình khiều mình nói người kế bên cái điều đó là tôi phạm, chờ cho khi Bồ Tát xong tôi ra chúng sám hối. Hai cái điều đó nghi thì đợi chừng nào mà hết nghi ngờ, khi mà nói như vậy thì mình được nghe giới, còn mình không nói vậy là mình phạm cái tội gì? Tội che giấu, mình nói dối. Tại vì khi đó mình không có nói với ai hết, đoạn hầu ta đọc hết 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, rồi ta hỏi trong chúng đây có thanh tịnh hay không, mà hỏi ba lần như vậy mình im lặng, tức như mình nói dối. Mình không thanh tịnh mà mình nói dối, nó mắc tội. Thì ở trong mà khi mà mình nghe giới thuyết giới Bồ Tát như vậy thì coi như tránh cái vấn đề nhập định nha. Nhập định mình đâu có nghe ta đọc cái gì, hay là tới đó mình niệm Phật lần chuỗi, niệm Phật. Thì cái chỗ đó là không phải chỗ mình niệm Phật, không phải chỗ ngồi thiền, mà chỗ đó chỗ để nghe giới, nghe ta đọc giới, nhớ lắng tai để mà nghe. Cái quan trọng cái vấn đề đó, nó là nghe giới. Mà mình nghe rồi mình mới biết những điều nào nửa tháng qua mình phạm hay là không phạm, nên bắt buộc nó như vậy. Là thứ ba nè, trong cùng một giới, tức tất cả tỳ kheo phải tập hợp trong phạm vi của giới trường đã ấn định. Nếu không có giới trường, tăng phải tác pháp biết ma kết tiểu giới để thuyết giới. Các tỳ kheo đang có mặt trong cùng trú xứ đã được kết giới, cần phải được tập hợp vào giới trường. Ai không tập hợp phạm tội biệt chúng, trừ những người có duyên sự phải gửi dục và thuyết tịnh. Thì trong cùng một cái cương giới là nếu mà không có cái giới trường trong phạm vi của cái đại giới thì phải kết cái giới trường. Nếu mà có rồi thôi, tăng phải tác pháp yết ma kết cái tiểu giới đi thuyết pháp. Nếu không có, không có là khi mà thuyết giới về phải kết cái tiểu giới, mà kết tiểu giới này rồi phải sao? Giải tiểu giới này là ý nghĩa là một cái giới trường di động, mình đi giữa đường chẳng hạn rồi có cần có một tăng sự nào đó làm kết cái tiểu giới. Cho nên cái tiểu giới này nó có công năng là những người ở ngoài không được xen vào trong này, đứng ngoài cương giới. Còn niềm không kết tiểu giới, ví dụ như Bồ Tát, thì những người mà không đến trong phạm vi ni thì một câu lôi xá, không đến không gợi dục phạm tội biệt chúng, nó bắt buộc phải là kết cái tiểu giới trong phạm vi sinh hoạt của bao nhiêu người này, đó là nó kết cái tiểu giới. Thì kết tiểu giới thường thường là có chỉ cái tiêu tướng không? Có không? Có không? Không thì tiểu giới thì không có chỉ tiêu tướng nha. Và mà phải nói gì? Số tỳ kheo ni bao nhiêu đó ngồi trong phạm vi đó, xung quanh đó, trong phạm vi đó lấy làm giới trường, 20 vị, 30 vị gì đó, mà cách ta ngồi là người này đụng tới người kia thì phạm vi 50 vị tỳ kheo ni như vậy nó cũng rộng. Rồi ta lấy cái đó chứ không phải chỉ tiêu tướng này tiêu tướng kia. Tiêu tướng khi nào cái giới trường hoặc giả là cái đại giới cố định từ cái năm này đến năm khác, thành ta mới nói là cái gì giới trường cố định như vậy sử dụng nhiều năm, thành phải lấy những cái vật mà nó rắn chắc. Cây thì phải là cây mà nó nhỏ nhất thì bằng cái gì? Bằng cái bình bát. Nhớ cây nhỏ nhất nếu lấy cây làm niêu. Còn lấy núi mà làm niêu thì cái cục đá mà đá nhỏ nhất là bao nhiêu? Mấy? 30 cân. Đó là cân là ký. Hồi xưa dùng như cân này cũng là ký á. Nó ngoài Bắc cũng dần chữ cân phải không? Cân trà. Như trong miền Nam này cái cân cũng phải. Nếu cân như vậy có 600 gram à, 600 gram là 1 cân. Còn 1 ký là 1.000 gram là 1 ký. Tại xài ký đó là xài theo tay. Còn hồi xưa có mình đó, tàu đó, xài theo cân không à. Thì là nếu mà cái rừng thì lấy bao nhiêu cây làm rừng? Cái này là ôn lại cái cương giới đó. Bao nhiêu cây là liên tiếp? 4 cây liên tiếp mới gọi là rừng, chứ 1 cây cũng được. Đó là 4 cây liên tiếp. Còn nói lấy núi thì cái núi đó là cục đá bằng con voi. Ta nói lấy núi chứ đâu phải nói lấy đá đâu. Còn lấy đá thì đá 30 cân. Nhớ lấy núi, lấy cái núi mà cái núi nó nhỏ nhất là bằng con voi. Nó mới là lấy cái đó làm tiêu tướng. Rồi nếu mà lấy sông hay là rạch mương làm cái tiêu tướng, làm cái ranh á, thì phải là gì? Phải có nước quanh năm chứ không có khô. Đó là cái những cái tiêu tướng. Không được lấy những cây tre, cây sậy vì cái loại đó nó rỗng, mau hư. Không được lấy cây chuối để làm tiêu tướng vì cái chuối nó bở đi. Đó là cái vấn đề là lấy cái tiêu tướng. Còn mà kết cái tiểu tướng không chỉ tiêu tướng, nhớ không chỉ tiêu tướng, là bao nhiêu tỳ kheo ni trong phạm vi này kết làm cái tiểu giới, tuyên bố vậy là xong. Chứ không có là đông nam giáp cái lấy cái gì không có. Nhớ cái giới trường. Mà giới trường khi mà kết rồi là xong việc là giải liền, mới là đi chỗ khác. Đó là cái giới trường, một cái giới trường di động trong cùng một giới nè. Thứ tư là tăng phải hoàn toàn thanh tịnh. Những người chưa thọ giới cụ túc, những người giàu đã thọ cụ túc, nhưng nếu tăng phát hiện ra thuộc vào 1 trong 13 trường hợp chướng pháp hay già nạn, các tỳ kheo phạm ba la di tất cả đều phải đuổi ra khỏi giới trường. Thì trong này có cái câu ta nói hiểu sao nè. Những người chưa thọ giới cụ túc mà, người giàu đã thọ cụ túc, nhưng nếu tăng phát hiện ra là thuộc vào 1 trong 13 trường hợp chướng pháp hay già nạn là sao? Hay là những người mà chưa thọ giới cụ túc thì đuổi ra không được dự. Những người giàu thọ giới cụ túc rồi nhưng tăng phát hiện ra là thuộc vào 13 trường hợp chứng pháp, mời hỏi là 13 già nạn đó, hay là già nạn, thì cũng không chấp nhận. Tại sao? Tại vì người này giàu có thọ, không có đắc giới. 1 trong 13 già nạn phạm rồi thì giàu có hỏi ông có giết cha không, ông giết mẹ không, vân vân, là nói là ông có đủ 20 tuổi chưa. Mình mới có 18 tuổi thọ giới cũng đâu đắc giới, là nó mình phạm biên tội không, vân vân. Những trong 13 già nạn đó là nếu phạm vào thì không được, không được đắc giới. Nhớ không đắc giới thì người ta không phải là một tỳ kheo như pháp. Người ta nó lựa những người này, những người mà chưa thọ cụ túc thì rõ ràng, những người mà phạm ba la di này thì rõ, anh không còn là tỳ kheo nữa. trước khi khi mà phạm một trong tám ba la di rồi, hay một trong bốn ba la di rồi, thì trước khi thọ và sau khi phạm người này cũng giống nhau, hiểu không? Có người là cư sĩ, trước khi mình thọ cụ túc mình là chưa phải tỳ kheo, mà khi thọ cụ túc và thành tỳ kheo rồi mình phạm giới này thì mình cũng mất hết ba cái giới đó, cũng không còn là tỳ kheo nữa. À, khi tóm lại về cái tám ba la di cuối á, à, rồi đuổi ra những người mà à, phạm ba la di nè, tất cả đều được đuổi ra khỏi giới trường. Tỳ kheo nào đang hành hạnh phú tàng sau khi tăng hành pháp xá la xong, hoặc sau khi tác pháp tiền phương tiện, tức đến chỗ hỏi đáp rằng tăng nay hòa hợp là làm gì, thuyết giới ước ma, thì Duy Na gọi vị này ra trình bạch tăng rằng mình đang hành pháp phú tàng, còn lại những người phạm các điều khoản khác cần phải sám hối như pháp cho thanh tịnh trước khi thượng tọa bạch yết ma thuyết giới. À, thì cái này, cái chỗ này là khi mà tác tiện phương tiện, tác pháp tiện phương tiện là giờ bắt đầu chỗ nào, gọi là dùng cái từ mà tác tiện phương tiện á, tăng nhóm chưa tăng là nhóm hòa hợp không hòa hợp, người chưa thọ giới cụ túc ra chưa đã ra. À, rồi tăng nay hòa hợp để làm gì, là nó thuyết giới yết ma. À, thì là à, tác tiền phương tiện xong đến hỏi đáp rằng tăng nay hòa hợp để làm gì, thuyết giới yết ma. À, thì là Duy Na mới gọi vị này ra trình bạch rằng mình đang hành pháp phú tàng, tới đây là phải kêu những cái vị mà hành cái pháp phú tàng, mà đây là bên ni nó không có. Bên ni cái này là soạn soạn cái điều nói bên tăng nha. Nếu bây giờ vậy thì bên ni kêu ra gì? Ai hành pháp pháp ma ma na đỏ, tại ni thì không có cái pháp mà hành phú tàng, phải không? Ni đâu có hành pháp phú tàng. Phú tàng là dành cho tăng, khi phạm tăng tạng rồi của bên tăng á, mà mình che giấu từ ngày phạm cho tới mình phát lồ giữa tăng hay tăng phát hiện, à, thì gọi là tăng phạt. Thời gian mình phú tàng, mình che giấu á, mình phải hành cái hạnh phú tàng. Mà bên ni này thì đã không có cái vấn đề đó, phải không? Ni cái nào Đức Phật cũng ưu tiên hơn nè. Giàu có mấy năm như vậy thì chỉ là có 15 đêm mana đỏ, mấy cái này là ưu tiên hơn bên tăng nè. Ha, thì khi mà đọc tới cái đoạn này thì cái vị đó mới bắt đầu ra đó mới quỳ trước tăng thưa cái việc mình phạm, là nó là con tỳ kheo gì đó đã phạm là thiên tăng tàng, đó là cái tội gì, tội chủng. Nói về cái thiên thì nó là tội chủng, mà phải cần nói với tội danh. À, thí dụ mấy này đây nó là cố lộng âm xuất tinh, hoặc giả là cộng thêm mấy giới nữa là xúc chạm thân người nữ, ha, nói những cái lời thô ác, phải nói trước tăng rõ ràng chứ không vụ mắc cỡ, vụ đó không có được. Đó là một ở trong tám việc cần phải làm trong cái thời gian phú tàng, thời gian mà hành biệt trụ á. Nếu đúng nghĩa nữa là khách tăng đến mình cũng phải ra mình thưa, tao là tỳ kheo vậy đó, phạm điều đó, rồi là hành được bao nhiêu ngày, rồi còn lại bao nhiêu ngày, rồi trong chùa mình sáng ngày tăng nó đi bách bộ cũng phải thưa, đi đến chùa khác mình cũng thưa, ra đường gặp khách tăng mình cũng thưa, rồi mỗi nửa tháng mình cũng thưa, như là tác bạch nửa tháng như vậy, một trong tám điều á. Còn nếu mình không thưa, ngày đó có việc đó mình không thưa thì coi như ngày đó mình mất ngày phú tàng, hành biệt trụ mất cái ngày đó không tính, nhớ cái đó đó. Chúng hiểu cái này không? Đó là cái phú tàng ta dành ở đây, ta soạn về nói về bên tăng, còn bên ni thì không có vấn đề phú tàng. Người đó ra mới trình hay trình đó, thì cái văn mà có hành phú tàng đó là nói là con tỳ kheo gì đó đã phạm cái tội tăng tàng bằng cách là xúc chạm thân người nữ. À, rồi là con đã đến trong tăng xin pháp biệt trụ, tăng đã cho con là bao nhiêu ngày biệt trụ, đã hành được bao nhiêu ngày, còn lại bao nhiêu ngày, xin bạch cho đại tăng biết việc làm của con. Rồi ba lần như vậy, cái vị trên kia mới nói là đại tăng đã liễu tri, các ông như pháp tiếp tục mà hành trì những cái ngày mà còn lại. Nó thành thầy thấy Đức Phật soạn ra cái chỗ này đưa ra đúng là một cái vị đại lương y nha. Đại lương y bệnh cái người này mà Phật biết lấy cái thuốc này để mà trị, nhớ lấy cái thuốc biệt trụ và lấy cái thuốc mana đỏa để mà trị cái tội này mới là hết bệnh. Cái thành kỳ đó thầy có là xuất tội cho một cái vị ở ngoài Bắc, mà cái vị trụ trì nó vợ chùa cũng lớn đó nha. Thì cái vị đó mới nói vậy, khi mà lỡ phạm rồi á thì vì cái bản ngã, vì cái thể diện mà ở trong chùa sám hối gần 2 năm trời nhưng mà không yên. Cái vị đó thuộc lại không yên, khi mà ngồi thiền nó không yên được. Thì giờ quyết định vào trong Nam này tìm, mà tìm đến thầy để mà sám hối về cái tội tăng tàng bằng cách nào đúng pháp. Thì là hỏi ra thì biết như vậy mà định tội, rồi là để thời gian hành biệt trụ. Hành biệt trụ thời gian mà giàu ở ngoại có thưa cái vị trụ trì, lúc đó chúng thưa vị trụ trì nhưng mà không yên, tại vị trụ trì đó không có bài cách mà sám hối theo tăng tàng đúng cái nghĩa của tăng tàng, nên sám hối nó không yên, tại vì nói với vị trụ trì là sám hối riêng chứ không có ra đại chúng, mà không có hành theo tinh thần ở biệt trụ hay là mana đỏa thì là không yên. Khi mà nói như vậy rồi mình cũng y theo cái pháp Phật dạy trong này tăng tàng để mà hành biệt trụ và phú tàng. Phú tàng rồi hay biệt trụ rồi mới xin thêm 6 đêm mana đỏ. Xin 6 đêm mana đỏ rồi á thì phải đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà giải tội theo căn cứ vào trong luật. Khi mà cái bữa mà xuất tội như vậy thầy cảm động thầy khóc. Thầy nói là hơn 2 năm trời con không yên, mà bây giờ cái oai lực của tăng mà đúng pháp như vậy tự nhiên con thấy nó nhẹ nhàng, thấy không còn cái mà dính mắc nào trên cái đường tu mà nó cái tâm mà nói. Thì đó là nhờ cái mà Đức Phật đưa ra cái liều thuốc này thấy rất là hay, đại chúng nhớ không có lại lại nào, nhưng mà mỗi nửa tháng là bạch tăng như vậy. Rồi ngày nào cũng làm việc nặng nhọc ở trong tăng, ngồi thì ngồi ở dưới chót của hàng tỳ kheo nhỏ nhất, trên sa di mà thôi. Rồi là quét dọn nhà xí, rồi là lúc nào mình có mình là cái người tội, mình cái người phạm giới, không dám khinh ai hết, không dám nhìn vậy. Ăn cơm phải ăn cơm sao, chứ không phải ăn chung chúng. Trong thời gian nó không được làm được gì hết, không được đi chứng trai, không được làm thay thế cho người, không là gì, coi như là mất hết những cái cương vị của mình. Cũng như người công dân đó là bị phạm pháp thời gian nó tước hết quyền công dân, rồi xong rồi ta mới trả lại cái quyền công dân. Thì anh này cũng vậy. Thì Phật đưa ra cái kiểu này thì cái ngã đâu có chỗ nào mà nó còn đâu, đại chúng nhớ. Mà cái ngã không còn thì cái tội nương vào đâu mà nó thành tựu. Cái này là cái rất hay, đại chúng thấy rất hay nha. Nó thành là thầy nhớ như vậy là cái ngày Duy Ma Cật mới nói hai ông trong rừng á, tội tánh vốn không, còn cái tánh tội nó vốn không. Khi mà mình không có cái ngã thì cái tội nương vào đâu? Nhớ cái tánh không là cái vô ngã, còn mình giờ có cái ngã. Thành mấy cái câu mà ta sám hối á, vì tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt giống. Cái tâm vọng đó là tâm vọng, đó là có ngã. Mà có ngã thì cái này là thời gian mình hành biệt trụ mana đỏ là dẹp cái ngã, không còn cái ngã. Dầu cái bậc thượng tọa mà nó lớn cỡ nào mà phạm cái này cũng phải hành biệt cái này, không ưu tiên. Nhớ không ưu tiên. thành cũng phải ăn cơm sao chúng đi sao, rồi là làm việc nhà xí nặng nhọc nhơ bẩn như vậy, lúc nào mình cũng hạ mình xuống, thành ra cái ngã nó hết. Đại chúng thấy rất hay nha, cái đó là cái Đức Phật đưa thay, thành cái đó là cái dẹp cái bản ngã thì cái tội nó mất thôi, thành cái tội nó không có thiệt, tội nó sương móc mà thôi, mà ánh mặt trời lên thì coi như sương móc nó tan. Thầy nhớ đại chúng nhớ cái này. Thành thầy mới cấp trước thầy có nói thầy cũng không chấp nhận vấn đề mà thay đổi. Ví dụ như đó là cái việc này không ai làm được hết á, hiếm ai giờ làm đó. Thí dụ như là hành cái biệt trụ như vậy là cái người sang trọng, cái người mà có tiếng tâm cách này cách khác mà làm việc này họ làm không được. Một giảng sư như vậy mà về chùa mình làm ba cái việc này, ông đâu có chịu làm. Thì nó thôi, như vậy con ở trong phòng con sám hối từ tháng này qua năm nọ cũng được, vì cái thể diện của mình. Thì kiểu đó không chấp nhận. Thành gấp trước thầy có nói nó có vị mới nói là tăng tàn, bây giờ nếu mà hành biệt trụ ai làm được? Không mấy người làm được hết á. Rồi nếu như vậy á thì họ không sám hối được, thì thôi bây giờ mình thay vô bằng cách sám hối ba vật đề. Ba vật đề nó dễ hơn, hành đó hơn, là có nhiều người có thể thực hành được hơn. Kết quả thầy nó không được, nhất định là không được. Nếu mà phạm tăng tàng phải hành theo pháp tăng tàng, đó là Phật giải, chứ không thể thay đổi cái khác. Thí dụ như là ta, cái người kia là bệnh ung thư thì phải đặc trị của ung thư, chứ không thể uống vài ba viên như thuốc cảm mà nó trị được. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Nên là Đức Phật là một vị đại lương y, là một vị mà đại trí. Ta biết cái thuốc đó trị được cái bệnh đó thì không thể mình đem cái thuốc khác trị được. Nhớ cái chỗ này. Thì cái là thầy thấy khi mà hành cái biệt trụ mana đỏ là về tăng đàn, nó nhẹ nhõm liền. Chính là có người đó ta làm ta nói lên nhẹ trong mình, tại vì cái bản ngã nó không còn nữa thì cái tẩu nó tiêu thôi. Mà thầy dạy cái nạ cao đẳng hay là trên học viện, ta hỏi cũng rất nhiều vấn đề này. Nói về con phạm điều đó, bây giờ ra chúng mà sám hối như vậy, bạch như vậy rồi mất cái thể diện hết đi. Thành thà con ở im im vậy, con đêm nào cũng xách y lên trên chánh điện để sám hối, được không? Không được. Nhớ sám hối ta đâu biết mình phạm đâu, ta tưởng là mình siêng tu lắm này kia, sám hối ta còn khen nữa, nhưng mà không được. Cái thời gian đó là phải nội cái người khách mà đi tới mình cũng phải ra thưa phải nói tội danh tội chủng, là cái này khó nhất. Nếu mà nó tu phạm tăng tàng rất dễ, tăng tàng 13 pháp hoặc 17 pháp rồi nhiều thứ ta đâu có, nó đâu có biết cái giới nào. Còn bắt buộc Đức Phật phải nói tội danh và tội chủng. Nhớ, nói tội danh và tội chủng là cái khó nói nhất. Ví dụ như là nó tăng, nói tội danh, nó dạ là con đã lỡ ôm mặt đệ tử con hung cái rồi, nó cái đó tội danh nó xấu nó kỵ nên không nói được. Mà nó phạm tăng tàng dễ nói. Nhớ cái đó là cái rất quan trọng, rất quan trọng. Mà còn lớn mà bắt đi mà làm nhà xí hay gánh nước cho tăng, làm những cái việc gì mà tăng nặng nhọc, ngồi với ngồi sao chót tăng. Nhớ sao chót thì kheo nhỏ nhất. Thành mới là bên tăng nó có cái duyên khởi, bên ni cũng có cái duyên khởi. Tỳ kheo ni không được nói lỗi thô ác cho người chưa thọ giới cầu túc, phải không? Thuộc về thiên nào? Thiên nào? Thiên ba vật đề. Duyên khởi nó biết rồi, phải không? Biết duyên khởi chưa? Là có một thượng tọa trong cái chùa đó, ông lỡ phạm tăng tàng đi, thì ông xin phạt biệt trụ. Trong thời gian biệt trụ như vậy thì ông là ăn cơm sao nè, không được ăn cơm chung với chúng, rồi là những làm việc nặng nhọc là quét nhà xí, lau quét sân, là dọn dẹp nhà bếp. Mà thì cái bữa đó có đệ tử đến thăm, nó đến thăm thăm ông thầy mình, ông thượng tọa mà giảng cũng hay giỏi, thì mời vô phòng khách ngồi. Khi mà vô phòng khách ngồi đó thì tới cái giờ trưa chúng đi ăn cơm đi, mà cái bà Phật tử này dòm tới dòm lui không thấy thầy mình đi thọ trai. Rồi là mới mà đi phía sau thấy ông đang quét dọn nhà xí, thì mấy bà này vô trong nhà khách nói với nhau, hai bà nói với nhau, nói thầy mình cỡ đó rồi mà thầy mình còn không có cái phước đức nào mà thầy mình bỏ hết, giờ này chúng tăng đi thọ trai mà thầy mình còn đi dọn dẹp đổ nhà xí này, gánh nước đâu, là cung kính thêm. Thì nói như vậy bàn với nhau thì lục quần tỳ kheo đi ngang nó ngứa miệng chịu không được, mới ngồi xuống lục quần tỳ kheo nói thầy chị cũng không có tốt gì lành gì, thầy chị sợ dĩ không ăn cơm với chúng là tăng phạt thầy chị là phạm tăng tàn, nó phạm như vậy đó, bây giờ là còn quét nhà xí này kia nọ. Mấy bà này trố mắt lên nó, ủa thầy mình cỡ đó cũng phạm tăng tàn nữa, bị phạt, mất niềm tin đó ông thầy đi, thần tượng quá giờ mất. Thì ông thầy này thời gian mà phạt biệt trụ rồi xong rồi cái 6 đêm mana đỏ rồi thì đủ 20 vị tăng xuất tội, thì coi như là hết tội, sinh hoạt bình thường với trong tăng, ngang hàng phục lại cái chức thượng tọa cũng như là trao lại cái quyền công dân, sống bình thường như bao nhiêu người khác, hay là hưởng bao nhiêu quyền lợi và làm bao nhiêu cái phận sự của mình. Thì bữa đó có đứa đệ tử là Sa Di, nó làm những cái điều sai, ông thầy này cái ông mới rầy ông thượng tọa, nó rầy Sa Di đệ tử của mình á. Rồi Sa Di nó thầy cũng đâu tốt lành gì, thầy cũng phạm tăng cũng phạt thầy đó, do đó mà Phật cấm hàng tỳ kheo ni không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cuộc túc. Mà vậy mà thô tội là cái thiên nào, nói về cái thiên nào hả? Nếu mà nói trong luật đó là không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cuộc túc là cái thiên nào, là cái thiên ba la di và thiên tăng tàn được gọi là thô tội, nhớ nha, là thô tội hai cái thiên đó chứ không phải thiên tăng tàn không, là thiên ba la di và cái thiên tăng tàn. Nó ra không được quyền nói thô tội cho người chưa thọ giới cuộc túc, là ý vậy trong cái duyên khởi nói rõ trong đó. Thì đại chúng nó rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Thành là bệnh thì phải là trị đúng thuốc, chứ không thể nó không đúng thuốc cái bệnh nó không hết được. Thành là không chấp nhận vấn đề mà thay cái này là cái về cái ban vật đề. Tại vì có vị nói rằng là nếu mà hành cái tăng tàng thì không ai hành được hết á, có không có mấy người, mà giờ kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh này cũng khó kiếm được. Trong luật cũng có nói mình không được sám hối khi người kia phạm tội, nhớ mà chưa sám hối. Hay là trong luật cũng nói là mình không được sám hối trước cái người mà phạm đồng cái thiên của mình và đồng cái tội của mình. Nói thí dụ như mình không được sám hối người kia phạm tăng tàn, hoặc giả cái giới thứ nhất, giới thứ hai, ví dụ như là một trong 17 giới đó người kia phạm được quyền sám hối, mà trong luật có mở ra, có mở ra là không có ai mà thanh tịnh hết, mà tới cái ngày Bố Tát như vậy thì mình phạm như vậy cận kề rồi không có ai sám hối, rồi giả như không có sám hối rồi mình chết, mình chết đi thì cái người kia không được sám hối, thì Đức Phật cho phép là đồng tội đồng thiên cũng được sám hối, khai ra cái chút đó nếu không có ai. Chứ là cái người mà phạm tội không được quyền nhận sám hối, và mình cũng không được quyền sám hối đối cái người mà mang tội, hay phải là thanh tịnh. Người ta mới nói là kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà sám hối việc quá khó, ngay việc nó quá khó đi, nên cái việc này ít có thể mà làm được. Đại chúng về cái đó mới là chuyển qua cái thiên khác thì mình không chấp nhận nha, không chấp nhận. Thành nó học tới đâu thì nhắc lại những cái mà liên quan đó đại chúng thấy, chứ học cái thời gian thì mình không có được nhiều, mà học trong bài vở đôi khi là nó cũng không có rộng trong đó. Luật thì nó mênh mông đi, thầy nói cái đó thì cố gắng để mà nhớ nha, nhớ cái đó sau này gặp rồi để mình biết, để mình sử dụng trong đó. Là nó tăng nay hòa hợp đã làm gì xong rồi mới là kêu những cái vị mà hành biệt trụ mana đỏ tới đó họ trình bày. Tại mana đỏ cũng mỗi nửa tháng đến trước tăng, đến trước tăng vậy. Còn nhắc lại, nếu mà hành biệt trụ hay là mana đỏ trong 17 pháp tăng tàn, 13 pháp tăng tàn của tỳ kheo, mà trong thời gian hành biệt trụ, ví dụ như hành biệt trụ đó là 1 năm, mà mình làm được 9 tháng rồi, mà mình phạm lại 1 trong 17 tăng tạng đó, thì trong luật phạt ra làm lại từ đầu. Nhớ cũng như sáu học pháp của Thức Somana, nếu mà sáu cái học pháp này mình phạm, coi như là gần được 2 năm rồi bỏ là làm từ đầu. Nhớ cái chỗ này ha. Thì Thức Somana nó gồm có 4 cái giới căn bản, 6 học pháp và 292 hành pháp, là cái việc làm, cái giữ gìn của Thức Somana trong 2 năm. Nhớ 6 học pháp và 292 hành pháp. Nếu mà có phạm 1 trong 6 học pháp thì làm lại từ đầu. Còn nếu mà có phạm 1 trong 292 điều giới của Minh Ni, có tỳ kheo ni á, thì mình đến một tỳ kheo ni trưởng lão để mình sám hối. Thì bên kia nói cô trách tâm của cô. Tại vì sao? Tại vì cái này là mình thực hành theo cái việc làm của đại ni. Tập, nhớ mình tập sự, chứ chưa phải là những cái điều này giữ chính thức của mình thức xoa. Cái điều này giữ của tỳ kheo ni, chứ không phải cái giới của Thức Somana. Nên Thức Somana có phạm 292 điều này, mà cái điều mà nặng nhất mà cũng liệt vào 292 điều hành pháp nè, là một trong 8 điều Ba La Di của Minh Tỳ Kheo Ni, là cái giới thứ 6. Nào hẹn hò, nào là có nhiễm tâm để người nam nắm tóc hay là nắm áo, hay là hẹn hò vân vân, đứng nói chuyện riêng, đó là cũng một trong 292 hành pháp. Nếu có phạm thì đến một vị trưởng lão ni để mà phát lộ thì coi như là hết tội. Tại vì đây là cái giới nặng của cái phần mình gìn giữ mà cái thần thịt hà hành của tỳ kheo ni, mà này mình với là tập sự thôi. Mình là tập sự đó, chưa có bắt buộc mình phải hành theo đó để mà định tội như bên ni. Chúng hiểu chỗ nào? Thành ra trách nhiệm của Thức Somana chính phạt đó là 4 giới căn bản và 6 cái học pháp của Thức Soa. Còn 292 là mình tập thực hành để mình bước lên nấc thang của tỳ kheo ni. Nhớ cái chỗ đó học là thành ở đây mới là khi mà tới cái phần này rồi là bạch. Khi mà bạch xong rồi á thì mới bắt đầu là cái vị đó mới nói là nay là ngày thứ 15, thứ 14 có trăng không trăng. Nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe hợp thuyết giới, bạch như thế, bạch á, thành không á, đều nói là nó thành. Thì đó bắt đầu mới là cái thuyết giới trở về sau. Trong thể thức thuyết giới chi tiết cuối mọi phần của giới kinh đều có hỏi về sự thanh tịnh của các tỳ kheo đối với các điều vừa nói xong. Nhưng đã nói ở điều 4 trên đây, khi thuyết giới tăng phải hoàn toàn thanh tịnh, nhưng cũng có nhiều trường hợp người phạm giới mà không ý thức về sự trái phạm của mình, hoặc do không biết, hoặc do không nhớ. Thì mỗi khi vị tụng giới hỏi đến sự thanh tịnh, người tự thấy mình có phạm phải bước ra phát lò sám hối. Tuy nhiên trong khi tăng đang chăm chú nghe giỏi như vậy, người ấy đột nhiên bước ra nhận tội có thể gây sự xáo trộn. Do đó nên chỉ nói riêng với người bên cạnh, hoặc tự tâm niệm rằng tôi tỳ kheo, tỳ kheo ni vào phạm tội, chờ tăng thuyết giới xong tôi sẽ sám hối. Nhớ là nếu mà không ấy thì phải tâm niệm, biết là cái đó lỗi, rồi mình nói thầm với mình cái đó lỗi, rồi khi mà tăng Bồ Tát rồi mình sẽ ra phát lò sám hối, thì vậy được nghe. Hoặc nếu cảm thấy có phạm nhưng còn nghi ngờ, thì tâm niệm rằng tôi tỳ kheo ni đối với cái điều đó còn nghi ngờ, chờ khi nào hết nghi ngờ tôi sẽ như pháp mà sám hối. Thì nói như vậy thì mình được dự vào trong cái Bồ Tát. Còn mình không nói vậy vậy là mình mang tội, mang tội nói dối. Tại ta hỏi thanh tịnh hay không mình nói dối. Trên đây là nói về thể thức thuyết giới chi tiết. Nếu mà gặp nạn duyên có thể thuyết giới tóm lược, tùy theo nạn duyên sẽ đến nhanh hay chậm. Đủ để thuyết giới, đến mức nào phải tùy theo đó mà thuyết. Luật quy định có tất cả 5 thể thức thuyết giới. Cái này nói theo tứ phận đó nha. 1. Thuyết giới chi tiết, nói từ đầu đến cuối đầy đủ của giới kinh. tất nhiên là từ cái cuối đầu lễ chư Phật cho đến cuối cùng. Thứ hai là thuyết giới tóm lược, nói từ bài tựa 4 ba la di, 10 pha bát tăng tàng, 2 bất định, rồi tóm lược. Cái này cũng tùy theo, mà nói bằng cách là thưa các đại đức, thưa các đại tỷ, tôi đã thuyết giới xong lời tựa giới kinh, đã thuyết xong 4 pháp ba la di, đã nói xong 17 pháp tăng tàng, đã thuyết xong 2 pháp bất định, là bên tăng có, bên niệm có, còn lại là 30 pháp ni tắc kỳ ba giật đề, 178 pháp ba giật đề, 8 pháp ba la đề đề xá ni, 100 pháp chúng học, 7 pháp diệt tránh, như tăng đã thường nghe. Đó là cái thuyết giới mà nơi giặt nó còn hơi xa xa chút nha. Còn thuyết giới mà tóm lược, nếu từ lời tựa đến kinh với ba la di, 13 pháp tăng tàng rồi tóm lược, đó là thứ ba. Rồi cái thứ tư là nói tóm lược từ lời tựa với kinh 4 ba la di và 8 ba la di tóm lược. Rồi cái thứ năm là thuyết giới tóm lược, chỉ nói bài tựa giới kinh rồi tóm lược như trên. Khi nói giới kinh rồi, nó là 8 pháp ba la di tăng đã thường nghe, 17 pháp tăng tàng nó tăng đã thường nghe, 30 pháp ni tắc kỳ ba giật đề ta thường nghe, 178 rồi ta cho đến 7 pháp dưới sự tranh cãi tăng đã thường nghe, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh giáp ra. Trong thể thức tóm lược trên, thay vì lược bằng cách nêu tên hay danh mục của từng học xứ của các phần còn lại như thế, cũng có thể tóm lược bằng một câu còn lại các pháp như tăng đã thường nghe. Đó là tùy theo, tùy theo mà nó là có cái thời gian hay không có thời gian. Còn nếu mà không có một cái trong tám nạn này thì không được quyền mà lược, nhớ không có được quyền mà lược. Đó là lược mà thuyết giới. Là nếu mà nó có cái này là từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên nha. Còn nếu mà 2-3 người á thì dùng phương pháp nào? Đối thú. Đối thú thì nó gọn thôi, nhưng mà chùa mình có 2-3 người cứ đấu thú hoài mà nó biết cái giới là gồm những cái gì thì mình có quyền gì? Có quyền có thể mà tụng giới mà không tắt tiền phương tiện. Đó là thầy khuyên, nếu cái chùa mình là ở đông như vậy mà không có thuyết giới mỗi nửa tháng thì mình có học, bây giờ mình biết rồi thì mình đem vô trong phòng mình là lên chánh điện một mình dở giới ra mình tụng để mình nhớ. Nhớ 348 giới có những gì chứ mình không đọc sao mình nhớ được. Mà chúng nhớ cái chỗ này mình cần à, chứ là à, cứ là tới cái ngày 14 cứ ngày rằm vậy là mình không có Bồ Tát. Nhiều chùa trên thành phố này ít có Bồ Tát lắm, phải không? Trong hạ thì có, nhưng ngoài hạ thì ít có chỗ nào mà là ở đông dầu đó là đủ tỳ kheo đủ tăng nhưng mà cũng có Bồ Tát, có không? Có rất nhiều nha. Bên ni thì không biết sao chứ bên tăng thấy rất nhiều. Đó là không có Bồ Tát. Rồi bây giờ phần thứ hai là tác pháp thuyết giới. Thứ nhất là tập tăng nè. Đến giờ thuyết giới, sa di các tỳ kheo nhỏ đánh hiệu kiền chùy, tất cả tỳ kheo sa di đồng vào dân tập giới trường. Mà trong cái luật cũng nói thêm ba cái phần rộng hơn á, là tới cái ngày đó thí dụ khuya Bồ Tát thì bữa nay là những cái vị sa di ni, những cái vị thức so, những vị nhỏ lo dọn dẹp đèn nhang đồ cái chỗ mà nó trang nghiêm thanh tịnh như vậy, rồi mới tới giờ nó mới đánh kiền chùy. Cái này mấy cái vị nhỏ làm, rồi tất cả đều tỳ kheo sa di là dân tập vào trong cái giới trường hết, rồi lễ tổ lễ Phật tùy nghi, vì không phải là điều khoản bắt buộc nhưng cần thiết phải sám hối cho thanh tịnh trước khi tăng tác pháp. Cái điều này điều rất quan trọng về vấn đề mà sám hối, tại vì trong luật cũng nói đi nói lại rất nhiều là mình không thanh tịnh thì không được Bồ Tát. Nhớ, không thanh tịnh không được nghe giới. Nghe thật là ta đọc một thiên đó rồi cái ta ngưng lại ta hỏi. Nghe thì là từ không thanh tịnh này đại chúng mới biết là một trong 348 giới, từ cái 8 ba la di cho đến 7 pháp diệt tránh. Thì trong cái thời gian đó kể luôn cả 100 pháp chúng học. Nghe thì 100 pháp chúng học này là có thánh mới là giữ được hết thôi. Nói về cái ba vật đề hay là những đầu kiết la, những cái tội này có bậc thánh mới giữ được thôi chứ không ai giữ được hết được. Chứ không phải nói là phải sám hối những cái tội mà nó có phạm tội này, phạm tội lớn không có. phạm tội những cái điều mà Phật chế ra, từ cái việc nhỏ đến việc lớn mình đều không thực hành đó là phạm tội. Hay do đó là nó là ai cũng là có tội. Thành là ta mới là chế ra bằng cách mời Bồ Tát thì bữa nay sám hối. Mà sám hối như vậy thì coi như những cái lỗ nhỏ, từ cái đầu kiết la cho đến cái gì thì nó là hết. Trừ những cái thiên nào sám hối mà là như vậy nó không hết. Vậy coi như là từ tăng tàng trở lại trước. Nếu tăng tàng thì phải đúng sám hối theo tăng tàng. Còn nếu mà phạm từ cái ba vật đề trở về sau đó thì khỏi. Nhớ cái đó nó khỏi. Mình chỉ là tác pháp này thôi. Còn mình phạm tăng tạng thì không thể mà đối thú với một người, hay là mình tác pháp như vậy mà nó hết tội. Đại chúng nhớ cái chỗ đó. Thì Đức Phật nói là tăng tạng thì phải là hành biệt trụ, hay là làm như thế nào đó theo đúng về cái nghĩa của tăng tạng. Còn tất cả các phía dưới sau đó thì cũng có thể mình sám hối nó hết tội. Nó là tác pháp. Điều thứ ba nữa là kiểm tăng số. Tỳ kheo chấp sự Mina mới khi kiểm điểm tăng số, nó là bạch là kiểm điểm tăng số như vậy thì coi như là hồi xưa thì đưa ra cái vấn đề mà hành trù phát thẻ. Thì bây giờ mình thấy nó dễ rồi, bây giờ là không cần hành trù, cái chùa của mình thì có dễ có sổ sách đầu ghi nữa. Bà Đại Đức Tăng hôm nay là ngày Bồ Tát chúng tăng thuyết giới, tôi đã kiểm điểm tăng số bao nhiêu rồi đó. Đây là cái trước khi mà vô đọc giới thì mình là thưa kiểm số tăng là bao nhiêu tỳ kheo ni, bao nhiêu sa di ni thức xoa vân vân đó. Thì bắt đầu vô mới là tác pháp. Tác pháp đọc phải phần kệ tán khởi, là thỉnh thường tọa niêm hương, là rồi đảnh lễ, rồi mới lên cái bàn ngồi mới đọc và cúi đầu lễ chư Phật tôn pháp tỳ kheo tăng, cho đến bán nguyệt thuyết nửa tháng nói một lần. Đó là xong về cái phần đó rồi, cái là tới mà là tác tiền phương tiện như hồi nãy mình đã học. Tác tiền phương tiện đó, cái phần này nha, nó có hai phần. Trong cái giới đàn tăng, trong cái giới tỳ kheo á, thì trong miền Nam này, trong cái soạn của Hòa Thượng Thiền Hòa thì Hòa Thượng soạn theo cái Đại học Hoằng Giới. Vì những cái nghi nè, cái giới đàn tăng ấy, hay giới đàn ni, thì khi mà Hòa Thượng hồi năm 50 mấy mà ra học tại Nam Định với ông Tổ Tuệ Tạng, là ở Tổ Tuệ Tạng về học về cái luật này, rồi mới căn cứ vào cái chỗ học của các vị tổ ngoài Bắc, rồi mới về đem cái cuốn mà Đại học Hoằng Giới mới Hòa Thượng ở trong này mới soạn. Lúc đó chưa cái những cái nghi thức này kia chưa có, mới soạn ra cuốn giới đàn tăng, rồi soạn ra cái cuốn giới đàn ni, mới soạn là dịch ra theo cái văn mà của trong cái giới tỳ kheo cách thức Bồ Tát đó là đọc giới thì theo về cái phần đó. Thì ở trong cái phần mà này nó có hai phần. Hai phần đó, cái phần thứ nhất là theo căn cứ vào ở trong cái yết ma nè, thì sa di được nghe đoạn đầu và đoạn cuối của cái giới tỳ kheo, không cho nghe giới nhưng cho đoạn đầu cuối đầu lễ chư Phật tôn pháp tỳ kheo tăng, rồi mới tới nửa tháng tù một lần, rồi bắt đầu mới gì tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện là cái này là của tăng, thành cái vị mà chưa thọ giới cục túc ta đuổi ra, thì mới nửa tháng rồi một lần mới là đuổi các sa di ni thức so mana ra phía ngoài hết, rồi mới là các thức so mana sa di ni mới về cái chỗ của mình để mà đọc lại cái giới của sa di thức so mana, rồi mà cuối cùng rồi là ta cho nghe khúc sau. Còn nếu mà là có một cái nghi nữa là nghe cái này rồi cái di na mới sướng các sa di ni mới là vô trong là giới trường, tác tiền phương tiện rồi là vô giới trường, rồi các sa di này mới là ra đảnh lễ đại tăng ba lễ, rồi quỳ xuống một sa di đại diện thay chúng bạch, nó bạch đại đức tăng sa di chúng con cúi đầu đảnh lễ đại tăng sa di chúng con tự nghĩ nay nhờ phước báo có túc duyên đời này được gặp ánh từ quang của đấng đại giác, được nghe di giáo vàng ngọc của Đức Thế Tôn, chúng con sớm tối một lòng mộ đạo, cắt ái từ thân, theo Phật xuất gia, phụng sự Tam Bảo, Phật chế sa di, học năm đức và 10 pháp số để làm rạng rỡ chánh đạo, kiểm nghiệm người tà. Nay chúng con đối trước Đại Tăng xin tụng đọc lại, ngưỡng mong Đại Tăng thùy từ chứng giám. À, thì cái này là sao soạn cái nghi này trong cái cuốn Tỳ Kheo Giới Kinh không có nha, không có cái đoạn này, mà chỉ kêu sa di rồi đọc 10 giới. 10 giới nghe rồi bây giờ mới khuyên là vì thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành, giữ thân khẩu ý thanh tịnh đừng có buông lung. Đó là sa di bắt đầu mới xuống, chứ không có nói về cái đoạn này ở trong cái Tỳ Kheo Giới Kinh, Tỳ Kheo Ni Giới Kinh, nhớ soạn trong miền Nam này. À, thì ở trong này có theo cái nghi này, cái đó là thêm bớt về cái việc đó cũng không quan trọng lắm. À, thì ở trong này có năm đức của sa di theo kinh Phước Điền, đọc là năm đức. Tại vì sa di thì thuộc 10 giới, rồi là 24 quay nghi, với đồng thời học năm đức của sa di nữa. Có ai là không có học năm đức sa di không? Chắc có phải không? Chứ sa di thì học năm đức và học pháp số. Nó trong này nó học là năm đức và 10 pháp số. Pháp số là thuộc 10 giới đó. Năm đức của sa di theo kinh Phước Điền nói là: thứ nhất, phát tâm lìa bỏ thế tục vì hâm mộ chánh pháp. Thứ hai là hủy bỏ cái đẹp của mình, của hình hài, vì để thích ứng với pháp phục. Thứ ba là vĩnh viễn cắt bỏ ái ân vì không còn thân thích nữa. Thứ tư là khinh thường tánh mạng vì tôn sùng Phật pháp. Thứ năm là chí cầu đại thừa vì để hóa độ chúng sanh. Đây là nói năm đức của sa di. Thầy năm đức này nó cao lắm nha. Thành là khi mình xuất gia rồi là thầy của mình mới lấy gì, mới lấy cái bông rải trên đầu của mình, mới nói là gì, mới nói là gì: thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường. Còn bên ni thì nói gì: thiện tai thị nữ nhân, chứ không có dùng chữ trượng phu. Trượng phu dùng bên nam. Còn ở đây là thiệt là người gái lạnh. Rồi mới là năng liễu thế vô thường, khí tột thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Thuộc đó không? Cái đó người xuất gia nào vô đó, ông thầy cũng làm vậy với ông, rải trên đầu mình á. Ông nói là lành thai này thiện nam tử, hay là đại trượng phu, hay là thiện nữ nhân. Lành thai này là người gái lành. Năng liễu thế vô thường là hiểu rõ thế gian nó vô thường, mới bỏ tục là hướng đến niết bàn. Khí tục thú nê hoàng, khí là bỏ tục của thế gian, mà thú là hướng về niết bàn. Công đức năng tư nghị, nó công đức này không có bàn hết được, công đức này rất lớn. Rồi sao nữa? Rồi ông thầy mình mới lấy cái dao, cái kéo nha, cắt tóc mình. Rồi đọc cái bài gì: quỷ hình thủ chí tiết, là quỷ bỏ những hình đẹp mình, giữ cái chí tiết của một người cao thượng xuất gia. Quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, cắt bỏ hết những cái ái ân, những cái người quen thuộc, cả cha mẹ mình, các ái từ sơn. Xuất gia hoằng thánh đạo, mới xuất gia hoằng đạo thánh, nguyện độ nhất thế nhân, nguyện độ tất cả mọi người. Mới lấy cái dao ông cạo, cái cạo rồi mới đọc cái bài gì, cái bài chú mà cạo tóc á: thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh. Đó là cách thức mà để nói lên cái lúc ban đầu, cái niệm ban đầu của mình là cái đường lên cái chỗ mà cao thượng rốt ráo như vậy, thì rất là tốt đẹp. Ta nói là phát tâm lìa bỏ thế tục, với cái ý đó vì hâm mộ chánh pháp, hủy bỏ cái đẹp của hình hài vì để thích ứng với pháp phục. Ở ngoài họ mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ đẹp, để mái tóc nhuộm vàng, nhuộm xanh đồ, mình đây mình bỏ hết. Đó là hủy bỏ cái đẹp của hình hài để thích ứng với pháp phục. Thứ ba là vĩnh viễn cắt bỏ ái ân vì không còn là thân thích, cha mẹ mình là từ hết. Thành mà trước khi thọ sa di, hướng về hướng bắc, lại tạ tứ ân. Nói sa di còn không có lại cha mẹ, không có lại gì vua chúa đàn việc gì hết, nhớ ông bà cha mẹ mình thì kêu là mình hơn rồi, cha mẹ ông bà mình chưa có xuất gia được, giữ năm giới thôi, còn mình giữ được 10 giới, thành hướng về hướng bắc mà lại tứ ân. Thứ tư là khinh thường tánh mạng về tôn sùng Phật pháp, thì mình xem thường cái thân này, hy sinh về Phật pháp, dầu mất mạng nhất định cũng không có rời bỏ vấn đề giới luật đi. Rồi thứ năm là chí cầu đại thừa vì đã quá độ chúng sanh, nha, mình theo cái pháp đại thừa, không có tiếc thân mạng, thì coi như là mình đã theo như hồi xưa vì một cái câu, có nửa cái bài kệ mà hy sinh cái thân này cho quỷ đói ăn á. Nhớ bài kệ đó không? Bài kệ hai câu đầu nghe con quỷ ở trên cây nó đọc cái gì? Hả? Nghe gì? Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Nó nói hai câu vậy thôi, rồi nó đói quá nó không nổi nữa. Muốn nói hai câu như vậy thì có phải là cho nó ăn thịt thì nó mới nói được. Thì vì hai câu kệ này mình nghĩ cái thân này vô thường, đâu có gì đâu, trước sau gì cũng chết cũng bỏ thôi. Mà mình nghe được hai câu kệ như vậy, mình nuôi cái giới thân huệ mạng, mình sống từ đời này qua đời khác không bao giờ mất, thì đâu có tiếc gì đâu. Thì là nói hai câu gì nữa? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt đã diệt rồi, sự cái tịch diệt hay là sự an lạc đó là vui, sự vắng lặng đó là vui. Hai câu như vậy người ta nói quý. Cũng như cái vấn đề mà thường đề đó, thường đề là cái ông thường khóc, đề là khóc mà ông khóc luôn vậy, thì cái ông Bồ Tát đi đâu ông cũng khóc. Hỏi tại sao khóc? Vì ông khi ông muốn nghe cái Bát Nhã, kinh Bát Nhã mà ông không có gì cúng dường, ông mới đem cái thân ông bán mà không ai mua hết á, thì ông mới khóc. Nhớ là ông khóc luôn như vậy. Cái là nói lên cái sự mà trọng pháp. Nghe hai câu mà tao đã hy sinh cái thân của người ta, thì cái này cái mới nói lên là khinh thường tính mạng về tôn sùng Phật pháp. Mà mình thấy còn giờ mình quý cái thân của mình nha, không dám ha. Thì đó là thường thường để mà nói lên năm đức của một cái vị sa di. Hay như vị sa di đó kia là gặp cái nạn mà không giữ giới được, thì sa di đó gì? Thắt cổ để mà chết, để mà giữ giới nó trọn. Thì đại chúng là ta nó quý cái giới pháp á. Cũng như ngày Xá Lợi Phất vậy, ta xin con mắt, ông móc ra liền, ông nói cái đây là ghèn cháo rồi chết cũng bỏ thôi. Thì hy sinh mình cúng dường như vậy thì có phước báo vô lượng, sẵn sàng móc con mắt mình ra để mà cho người ta. Thì cái đó là coi thường. Rồi năm đức rồi nói là 10 giới của sa di là không sát sanh, không trộm cắp, cho đến thứ 10 là không cầm nắm cất chứa vàng bạc. Nói chúng con đã nói xong 5 đức và 10 giới, cúi nguyện tam bảo tồn tại lâu dài trong thế gian để cứu vớt chúng sanh. Tăng nay Bồ Tát diễn thuyết đại tỳ ni là pháp tối tôn tối thắng màu nhiệm là việc mà chúng con chưa được dự phần, bởi vì chúng con tuổi đời còn thiếu chướng ngại giới pháp chưa sạch, cho nên không dám dự vào địa vị tăng luân thanh tịnh. Nay chúng con cúi đầu đảnh lễ đại tăng, nguyện tăng từ bi Bồ Tát hoan hỷ. Cái này là cái vị thượng tọa kia mới nói là: này các sa di, nay chúng tăng Bồ Tát thuyết giới, các ngươi chưa thọ cùng túc nên chưa được dự nghe, vậy hãy lui ra ngoài theo phận sự của sa di mà tụng đọc giới luật, chờ khi nào đánh khánh làm hiệu gọi vào, hãy thứ tự trở lại giới trường, cẩn thận chớ có buông lung. Tất nhiên là cho nghe cái đoạn sau, nghe đoạn trước rồi, tới cái giới sa di rồi mà nghe cái bổn phận của mình rồi, thì tới hàng tỳ kheo đọc lại 250 giới tỳ kheo, tỳ kheo ni đọc lại 348 giới của tỳ kheo ni, rồi coi như là nghe khúc sau có cái giới tỳ kheo. Đó là về cái chúng sa di và thức somana. Nhưng mà là mình cũng phải về mình đọc lại kỹ của là 10 giới sa di và 24 hoài nghi, chứ không phải là mình nghe sơ rồi mình bỏ qua cái vấn đề đó. Đây là cách thức của Bồ Tát. Cái soạn cái nghi này, thường thường Bồ Tát trong cái nghi mà soạn nó không có cái đoạn này nãy giờ chúng ta học đó nha, không có, mà chỉ là tới 5 giới, đọc lại 5 giới, rồi có cái lời mà khuyến quá có 5 giới, rồi cái tới 10 giới, đọc tới 10 giới, rồi cái khuyến quá cái hàng sa di mà thôi. chứ không có những cái đoạn này, cái đoạn này. Tại vì trong này soạn thêm những cái lời mà để sách Tấn Sa Di như vậy. Đó là mình học về cái phần đầu của vấn đề Bồ Tát. Được, chúng có gì hỏi không? Thôi tới đây thôi. Rồi kỳ sau chúng ta học thêm về cái phần mà tác pháp Bồ Tát đó. Có ai gì thắc mắc cái gì hỏi không? Có không? Học ở đây thì coi như là cái văn tự nghĩa lý thì cái đó, cái phần đó chưa phải là nó hoàn tất. Nhưng mà cái hoàn tất thêm nữa là chúng đã nghe những cái lời gì thầy nói riêng nha. Nói riêng mà dạy dỗ cái đời phạm hạnh của tu của một cái người xuất gia. Những cái đó kiểu rất quan trọng. Cái đó mình uống nắng, cái đó là về chùa mình nó suy tư nhiều những cái lời mà ngoài cái bài vở mình học, để cho giữ mình cho làm một trọn vẹn một cái đời mà xuất gia như vậy. Cái đó là cái mà quan trọng. Cái đó mà tìm trong chữ nghĩa cũng khó lắm, nhưng không có. Mà đem ra cái sự kinh nghiệm tu hành, đem ra cái sự mà thực tế hàng ngày của một cái người xuất gia mà đôi khi chúng ta vấp phải, lấy cái đó là kinh nghiệm trên đường tu của mình. Cái đó rất cần là chúng nhớ vào cái việc đó. Còn cái văn tự mình học là học vậy, nhưng đôi khi thấy của mình nó sai giờ đối với mình đi. Đôi khi những cái mà trên văn tự mà thấy của mình không có làm được, nó xa trong cái cuộc sống. Mà những cái mà thầy nói, những cái đó là những cái mà sống trong cái thực tế hàng ngày của mình. Không khéo mình lại vấp phải những cái đó. Cái đó là cái nó quý, ít có ai trong cái lớp học nào mà nói. Trong lớp học chỉ mình học được nghe những cái văn tự, những bài vở trong văn tự đó mà thôi. Còn khuyên cái sự mà tu sống mà thực tế hàng ngày của mình, cái đó là hiếm. Nên là chúng nhớ cái đó, lấy cái đó làm lòng để mà chúng ta làm cái tư lương trên cái bước đường tu học của mình. Chứ không rồi cái nó khó lắm. Đó là cần nó nghe qua cái phần đó. Thôi nghĩ nha. Chúng sanh